Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas, Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa tại Houston. Và từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Một lần nữa thì welcome back anh Quang Hưng, và anh Quang Hưng quay trở lại thì có nhiều tin tức nóng hổi hơn đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, Quang Hưng trở về cho nên là trời cũng nóng và tin tức cũng nóng. Và có lẽ cái tin nóng đó là những cậu bé mà mắc kẹt ở trong hang đó, cậu bé thứ 7 và thứ 8 có thể đã được giải cứu. Và theo nguồn tin của Reuters và CNN thì đưa tin là cậu bé thứ 7 và thứ 8 đang được giải cứu dựa trên những lời của nhân chứng. Và chúng ta cũng biết rằng cái việc mà cứu những em bé này ra khỏi hang nó rất là cực khổ, rồi nào là nếu mà mưa, rồi cái việc mà rút nước ra rồi nước lại chảy ngược trở lại. Cho nên là đây là một cái công tác mà rất là khó khăn và đòi hỏi một cái lòng nhân đạo cũng lớn. Và tại cái hang gọi là Temblun thì ở những cái cậu bé này đó thì mình nhìn thấy ở trên báo chí cũng như là truyền thông thì rất là nhiều. Và các cậu bé còn lại trong cái nhóm thứ hai được cho rằng đang tụ họp tại cái hang Temblun và cách cửa hang khoảng 2 km. Và sau khi mà vượt qua cái ngách hang chật hẹp và nguy hiểm nhất thì nhóm thứ ba gồm 4 cậu bé và huấn luyện viên vẫn đang ở trong cái khoang ngầm chờ đợi giải cứu tiếp theo. Và cái hang ngầm ở trong này thì mình thấy là việc cứu này rất là khó. Và đài truyền hình Thái Lan cũng phát một cái cảnh chiếc xe cứu thương và được tin là chở theo cậu bé thứ 5 vừa được giải cứu rời khỏi hang Temblun, tiến về nơi cái chiếc trực thăng đang chờ sẵn. Và trực thăng này đang hướng tới Chiangrai, nơi mà những cậu bé được giải cứu trước đó đang điều trị tại bệnh viện. Và người đứng đầu chiến dịch giải cứu này cho biết là các thợ lặn đã vào trong hang Temblun để mà giải cứu 9 thành viên đội bóng kêu bằng lợn hoang vẫn còn mắc kẹt. Và được giải cứu thứ hai được đến sớm hơn cái kế hoạch 4-5 tiếng vì trời sắp mưa lớn. Và nếu mà trời mà mưa lớn thì chúng ta cũng biết rằng rất là khó khăn. Và thấy cái cảnh mà cũng dễ thương là em út của đội bóng này ước rằng làm sao mà được ăn gà rán ra khi ra khỏi hang đó con Hưng.
Dạ vâng, các em thì ngày hôm nay thế nào cũng được ăn tha hồ mà ăn gà rán. Cái động này nó rất là nguy hiểm bởi vì nó rất là hẹp, nó bị ngập nước. Cái mùa này đó là cái mùa mưa. Trong cái lúc mà 12 thiếu niên cùng với lại huấn luyện viên của mình đi cái thăm cái hang động Temblun ở miền Bắc của Thái Lan thì lúc bây giờ nó không có bị ngập, nó không có mưa. Thì khi mà các em cũng như là huấn luyện viên đi vào bên trong cái hang động đó thì bắt đầu trời mưa. Mà mưa ở bên Thái Lan thì quý vị cũng giống, cũng biết như là bên Á Châu đó là mưa nhiều khủng khiếp. Ở bên Nhật đó là bây giờ mưa lụt tất cả hàng trăm người chết. Thành ra là khi mà nước ngập như vậy đó thì cái hang động nó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm đến nỗi mà quý vị có thể thấy là một trong những Navy SEAL của Thái Lan, tức là một trong những cái thành viên của Biệt Hải, là một trong những cái quân đội được xem là rất là tinh nhuệ. Họ ở dưới nước bơi giống như là rái cá, ở trên bờ họ giống như là một con sóc. Nhưng mà họ vẫn bị nghẹt thở bởi vì cái hang động nó quá sâu. Và cái hơi sức của một người đã từng tham gia vào Biệt Hải như vậy vẫn bị chết như thường. Cái chiến dịch mà cứu cho 12 trẻ em cũng như là huấn luyện viên rất là rủi ro. Và rất là may mắn, từ mấy ngày hôm nay thì người ta thấy là phía bên chính phủ của Thái Lan cũng đã nhờ những cái quốc gia khác như là Hoa Kỳ, Úc và Tân Tây Lan đến để mà gửi những cái chuyên gia đặc biệt đến đây để mà xem xét. Cũng như là ngay cả những cái người mà đã từng bị chôn sống ở trong những cái vụ mà khi mà họ đào những cái hang động để mà vào những cái lò than đá ở những cái quốc gia khác mà họ bị chôn sống như vậy, thì họ cũng có đưa ra những cái ý kiến là các em nó phải như thế nào. Nhưng mà các em này thì lại không có biết bơi. Các em chỉ mới có học để mà bơi lặn xuống nước chỉ có vài ngày qua. Cho nên là cái chiến dịch này được xem là một trong những cái chiến dịch rất là gọi là một cái chiến dịch rất là nguy hiểm và cả thế giới họ đã nín thở để mà theo dõi trong những cái ngày qua. Thì từ 10 giờ sáng ngày hôm nay là bắt đầu thì người ta có thể cứu và không biết là có thể cứu hết được hay không. Lần đầu tiên thì người ta cứu khoảng chừng 3 đứa trẻ, đây là 3 đứa yếu nhất. Và sau đó thì thêm một đứa vào sáng ngày hôm nay và sau đó thì một số những các em cũng đã được đưa ra. Thì người ta chỉ có thấy rằng là khi mà các em được đưa ra thì được gói vào trong những cái mền màu xanh và đặt nằm thẳng xuống trong cái băng ca để mà đưa đi vào những cái chiếc xe cứu thương để chở tới bệnh viện. Nói chung cho tới giờ phút này thì các em đều khỏe mạnh và người ta hy vọng là sẽ cứu được tất cả các em ra khỏi cái hang động ở miền Bắc của Thái Lan, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ở khu vực Đông Nam Á và Á Châu bây giờ cái mùa đó là mùa mưa bão và mưa rất là nhiều. Mà những lần mưa như vậy thì cái hang nó sẽ ngập nước lên rất là cao và rất là khó trong cái việc có thể cứu giúp cho các em. Thì các cái chuyên gia giải cứu trong cái hang động có cái việc thoát hiểm bằng cách mà lặn dưới nước là cái điều vô cùng nguy hiểm và chỉ là cái giải pháp sau cùng. Và nhất là đối với các em thì chưa có biết lặn, biết bơi và cũng giống như cô Hưng có nói là chỉ mới bắt đầu cho các em tập lặn xuống, tập bơi xuống để mà có thể giúp cho các em thoát ra ngoài. Thì hiện tất cả các cái mọi người trên ở Thái Lan thì đều hướng về 13 nạn nhân bị mắc kẹt này và phải nói rằng là rất là khó khăn đối với các em, bởi vì tính từ cái khoảng thời gian mà các em bị kẹt cho tới bây giờ đã là hơn 15 ngày, tức là hơn 2 tuần. Và phải nói rằng là cứu các em ra ngoài lúc này là một trong những cái điều phải nói rất là quan trọng và cần phải làm càng nhanh càng tốt. Và sáng ngày hôm nay trên CNN thì cũng có cái bản tin nói rằng là em thứ 8 đã được cứu ra ngoài rồi và người ta hy vọng rằng là trong cái khoảng thời gian sắp tới sẽ có coi như là cố gắng giúp các em ra ngoài càng sớm càng tốt, bởi vì khi mà cái cơn mưa nó ngưng thì đỡ, nhưng mà mưa nó lại quay trở lại thì cái hang nó rất là hẹp và rất là chật để mà giúp các em đi ra ngoài. Chứ nếu mà mưa vẫn tiếp tục như vậy mà nặng hạt chiều Chủ nhật ở bên Thái Lan thì lại tiếp tục là những cơn mưa nó kéo đến. Và các cái nhà dự báo thì họ dự đoán rằng là sẽ có mưa nhiều hơn nữa trong những ngày tới, cho nên là cái việc mà cứu các em nó sẽ rất là khó. Tuy nhiên thì vẫn không có, mọi người vẫn đang cố gắng hết mình để mà có thể giúp các em có thể đi ra ngoài trong cái tình hình thời tiết rất là khó khăn như thế này. Thưa quý vị, chúng tôi xin chuyển sang một cái phần tin liên quan tới Việt Nam. Thì chúng ta biết sau khi mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Pompeo đi sang Bắc Hàn thì bây giờ ông đã có cái chuyến đi sang thảo luận với các giới chức cấp cao của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngày 9 tháng 7. Và ông đã nhắc tới cái vụ mà bắt giữ công dân Mỹ là William Nguyễn, chúng ta thường gọi là Will. Thì ngoài nhiều cái vấn đề như là Bắc Hàn thì phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Heather Turner đã được Reuters trích dẫn cái lời nói của ông Pompeo. Và ông nói rằng là cần phải có những cái giải pháp nhanh chóng đối với cái vụ này. Và rất là nhiều người trong khi cái người đứng đầu ngoại giao của Hoa Kỳ tới Việt Nam thì cô Victoria Nguyễn là em gái của anh William Nguyễn đã nói rằng là gia đình đã làm tất cả mọi điều có thể, đồng thời hy vọng rằng là Ngoại trưởng Pompeo có thể gây ra áp lực đối với các giới chức của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và mọi người hy vọng rằng là anh Will Nguyễn sẽ có thể tham dự được cái ngày lễ tốt nghiệp thứ bảy tới tại trường chính sách công của ông Lý Quang Diệu thuộc trường Đại học Quốc gia Singapore. Thì chúng ta biết rằng là trong tháng trước thì chính Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được dân biểu của Hoa Kỳ chính thức yêu cầu can thiệp vụ anh William Nguyễn bị bắt trong khi mà tham gia biểu tình chống cái dự luật đặc khu và an ninh mạng. Và sau đó thì như chúng ta đã thấy trên các cái bản tin của các cái phương tiện truyền thông rằng là anh đã lên truyền hình của Việt Nam và nói rằng là hành động này là sai trái với pháp luật của Việt Nam. Và cái lá thư gửi tới Tòa Bạch Cung của ba dân biểu còn nói lại chuyện anh đã tham gia một cuộc biểu tình được xem rằng là rất là ôn hòa và không hề có những cái lời kích động cũng như là cho tiền của những người tham gia biểu tình như là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã nói. Và đồng thời còn nói rằng là anh đã bị tấn công dã man và thậm chí bị đánh đến chảy ra máu và bị thương rất là nặng trước khi mà bị cảnh sát bắt. Thì rất là nhiều những cái đoạn video lan truyền trên các cái trang xã hội cho thấy rằng là cùng một số thanh niên khác thì anh đã bị rất là nhiều người mặc thường phục mà người ta nói rằng là những cái tên côn đồ, côn an cũng như là những cái người này đã đeo khẩu trang cùng túm tay túm chân và kéo trên đường phố cho tới khi mà bị đắt bắt lên cái chiếc xe bus, trong khi mặt của anh bị chảy máu rất là nhiều. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì như mọi khi vẫn bác bỏ cái chuyện sử dụng võ lực đối với anh William và cũng đã cho phép các cái giới chức lãnh sự Hoa Kỳ tới thăm công dân này, tuy nhiên từ chối cái việc rằng là khi nào anh sẽ được thả và vẫn nói rằng là anh đã chống phá nhà nước và cũng đã cho tiền nhiều người đi tham gia biểu tình. Phương Nguyên.
Dạ vâng, với việc một giới chức hàng đầu về ngoại giao của Hoa Kỳ đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Cộng sản Việt Nam hãy ngay lập tức thả anh Will Nguyễn, thì hy vọng trong thời gian sắp tới anh Will sẽ được đoàn tụ với gia đình tại Hoa Kỳ sau một thời gian chờ đợi quá lâu. Thưa quý vị, thì trước khi ông Mike Pompeo đến Sài Gòn, đến Hà Nội, Việt Nam, thì ông đã có chuyến đến Bắc Hàn để thảo luận với các giới chức của chính quyền Bắc Hàn về vấn đề phi hạt nhân hóa. Và sáng ngày hôm nay thì các bản tin đều cho biết chính quyền Bắc Hàn nói cái cách hành xử của Hoa Kỳ giống như họ gọi là gangster, tức là giống như côn đồ trong vấn đề yêu cầu Bắc Hàn phải giải trừ vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, các nghị sĩ của Hoa Kỳ thì nói chính anh Trung Cộng là người đã kéo Bắc Hàn ra khỏi những cam kết với Hoa Kỳ. Ngày 8 tháng 7, sau cuộc gặp với hai người đồng cấp là Nhật và Nam Hàn, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã bác bỏ các cáo buộc phía Bắc Hàn cho rằng ông đã bắt nạt trong các cuộc hội đàm về vấn đề hạt nhân tại Bình Nhưỡng. Và cái từ gangster này đã được Bộ Ngoại giao Bắc Hàn sử dụng trong tuyên bố được hãng thông tấn KCNA đưa ra hồi cuối tuần vừa qua, sau khi ông Pompeo rời Bình Nhưỡng, và Bắc Hàn lên tiếng chỉ trích chính phủ của Tổng thống Trump muốn thúc đẩy những yêu cầu giải trừ hạt nhân mang tính chất đơn phương. Và lấy làm tiếc về điều này, phía Bắc Hàn cho rằng các cuộc đối thoại với Ngoại trưởng Pompeo đưa họ vào tình thế nguy hiểm, thay vì củng cố niềm tin như mong đợi ban đầu. Và ý định giải trừ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng đang bị lung lay. Tại Nhật, ngày 8 tháng 7 hôm qua, thì ông Pompeo khẳng định rằng vẫn theo đuổi chương trình đàm phán để mà giải trừ vũ khí hạt nhân với Bắc Hàn. Ông lạc quan cho rằng là mặc dù còn nhiều vấn đề phải hoàn tất, nhưng mà lãnh đạo của Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ thực hiện việc phi hạt nhân hóa như đã cam kết với ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh ngày 12 tháng 6 vừa qua tại Singapore. Tại cuộc họp đó, ông Kim đã đưa ra cam kết mặc dù không có cụ thể, nhưng mà có nhắc đến vấn đề là phi hạt nhân hóa. Nhưng mà người ta cũng cho rằng là cái cuộc gặp đó chỉ mang tính chất hình thức nhiều hơn, chứ không đưa ra được những cái chi tiết liên quan đến vấn đề làm thế nào, khi nào và ai sẽ thực hiện cái quá trình đó, thì tất cả những chi tiết đó không được nhắc đến. Theo Reuters cho biết thì những cái diễn biến mới đây cho thấy rằng là có thể sẽ có những cái cuộc đối thoại trong tương lai giữa hai quốc gia, và rằng liệu Washington có thể thuyết phục Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn được hay không, như là phía Washington mong muốn hay không, hay là lại có những cái màn thất hứa như trong quá khứ, thì bây giờ tất cả chỉ chờ đợi mà thôi. Nhưng rõ ràng có một cái anh chuyên thọc gậy bánh xe, không nói là ai cũng biết phải không cô Thu Nga?
Thọc gậy bánh xe, vô cùng thọc gậy bánh xe ở Bắc Hàn, thọc gậy bánh xe ở Việt Nam. Thành ra bây giờ cái anh Trung Cộng này chúng ta thấy rất là gian ác. Nhưng mà khi mà Hoa Kỳ tăng cái thuế đó, thì bây giờ anh Bắc Kinh này gọi là cuộc chiến thương mại lớn nhất đó, lớn nhất trong lịch sử kinh tế đó, cho nên anh Bắc Kinh này căm lắm. Và về cái việc mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang đối đầu với cái việc về cái lời chỉ trích của cái anh Bắc Kinh này. Nhưng mà anh Bắc Kinh này, anh cũng không có muốn chọc giận Mỹ lắm, cho nên anh ra lệnh là báo chí đó, bớt chỉ trích Tổng thống Donald Trump đi. Và theo cái SCMP thì Bắc Kinh vừa mới ra lệnh cho phương tiện truyền thông nhà nước là không sử dụng ngôn ngữ quá khích để chống Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump, người đã tránh buông lời lăng mạ Tập Cận Bình. Nghĩa là ông Trump này khi mà ông giận thì là ông sẽ lăng mạ, thành ra ông Tập Cận Bình cũng lo. Và sau khi đáp trả việc Hoa Kỳ áp đặt 25% thuế lên hàng hóa giá trị 34 tỷ đô la, với cái mức thuế là tương đương lên hàng hóa Mỹ, thì Bắc Kinh kêu gọi báo chí hãy xét lại lời lẽ viết về Tổng thống Donald Trump, và nói rằng được bảo là không nên cái sử dụng cái ngôn ngữ hung hăng để mô tả ông Trump. Và mặc dù giới chức của Trung Cộng và các phương tiện truyền thông nhà nước đã tấn công chính sách thương mại của Tổng thống Trump, Cho đến nay thì họ không đổ lỗi cho cá nhân Tổng thống Mỹ hay các viên chức của ông, là một hành động được cho là tránh làm cho ông Trump giận dữ, khiến cho cuộc đàm phán tăng thêm phức tạp. Nhưng mà bài vở của truyền thông nhà nước tại Trung Cộng được cơ quan kiểm duyệt của chính phủ kiểm soát chặt chẽ bằng cách đưa ra những chỉ thị rõ ràng để bảo đảm báo chí không đưa, nghĩa là báo chí đưa tin đúng đắn với đường hướng của chính phủ. Về phía Mỹ thì Tổng thống Donald Trump cũng tránh lăng mạ ông Tập Cận Bình, thay vào đó ông nhắc lại trực tiếp là qua Twitter rằng sẽ là luôn luôn là bạn bè bất cứ điều gì xảy ra với tranh chấp thương mại giữa hai bên. Thành ra hai bên là cố gắng cho ông Trump này thì ông đâu có giữ mồm giữ miệng, phải không Quang Hưng?
Dạ vâng, ai mà đụng đến ông Trump là ông Trump ông đập liền. Giống như là báo chí của bên Trung Quốc cũng vậy. Vừa rồi đó thì đã xảy ra một cái vụ gọi là chiến tranh thương mại giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Khi mà ông Trump ông nói rằng là Hoa Kỳ sẽ tăng thuế thì phía bên Trung Cộng nói rằng là họ sẽ báo, họ sẽ trả thù. Rồi sau đó thì ông Trump nói rằng ông sẽ tăng nữa, nếu mà cứ tiếp tục như thế thì sẽ cắt đứt luôn cả cái cuộc mà thương mại giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Nhưng mà trở lại cái chuyện mà ông Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Mike Pompeo có đi Bắc Triều Tiên, thì tới ngày hôm nay thì ông đã đến ở Việt Nam và ông có nói rằng là phía bên Bắc Triều Tiên nên phải bắt chước Việt Nam, Cộng sản Việt Nam. Về cái vấn đề gọi là theo một cái đường lối có thể sẽ phát triển giống như là Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên thì quý vị cũng biết là Việt Nam hiện nay vẫn là một trong những cái nhược tiểu kém nhất trong khu vực Á Châu, chưa có nói là những cái khu vực khác, nhưng mà cũng có thể là khá hơn là Bắc Triều Tiên. Khi mà cái quốc gia này dân chúng đói nghèo, không có thức ăn để mà ăn, thì trong 6 giờ đồng hồ mà khi mà ông Mike Pompeo, Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ có đến Bắc Triều Tiên và có bàn thảo với lại anh Kim Jong-chong, thì ông Pompeo thì có nói là đôi bên có những cái trao đổi rất là hiệu quả. Nhưng mà là trái ngược với lại phía bên Bắc Triều Tiên thì họ nói rằng là cái cuộc đối thoại với lại ông Mike Pompeo rất là đáng tiếc. Và Bắc Triều Tiên còn nói rằng là phía bên Hoa Kỳ thương thảo giống như là một cái băng đảng cướp và ép Bắc Triều Tiên. Nhưng mà thật tình ra đó thì các giới chức họ cho rằng là phía bên Bắc Triều Tiên cũng đang chơi bài gọi là lật tẩy cái con bài, gọi là cái con bài mà họ giấu ở dưới thì ai cũng biết được rằng đó là cái con bài mà họ muốn có một cái thỏa thuận tốt đối với lại Hoa Kỳ hơn. Sáng ngày hôm nay trong một cái bản báo cáo dài 1.200 chữ của Bộ Ngoại giao của phía Bắc Triều Tiên nói về cái cuộc họp của ông Pompeo với lại nhà lãnh đạo của phía bên đại diện Bộ Ngoại giao của Bắc Triều Tiên, thì họ có cho nói là Bắc Triều Tiên là họ cũng đã từng đưa ra những cái đề nghị rất là tích cực. Trước hết là có thể đưa ra một cái bản thông cáo chung để mà có thể đưa ra một cái hiệp định gọi là kết thúc chiến tranh chính thức của chiến tranh Bắc Triều Tiên năm 1950 cho đến năm 1953. Và đồng thời cũng đưa ra một số những cái hành động mà hai bên cần phải thực thi. Trước hết là trao đổi về vấn đề ngoại giao giữa hai nước và xóa bỏ về cái chương trình thử hỏa tiễn dưới đất của Bắc Triều Tiên. Đồng thời cũng nói về cái việc là sẽ trao trả những cái hài cốt của các quân nhân của Mỹ đã từng thiệt hại, thì bị chết trong cái cuộc chiến Bắc và Nam Triều Tiên. Tuy nhiên thì vấn đề ở đây là phía bên Bắc Triều Tiên chắc chắn là họ không có thể nào mà thoát ra khỏi cái cuộc đàm phán này, bởi vì dù sao thì họ cũng muốn rằng là có một cái thỏa thuận tốt hơn đối với lại Hoa Kỳ. Tuy nhiên hiện nay thì người ta vẫn thấy rằng là Hoa Kỳ vẫn còn tiếp tục cấm vận ở Bắc Triều Tiên cho tới khi nào. Theo như là ông Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Pompeo ngay tại Hà Nội thì ông có nói là bây giờ vẫn còn chế tài cho tới khi nào mà Bắc Triều Tiên hợp tác với lại Hoa Kỳ mà thôi. Anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Người ta nói rằng là đến bây giờ thì cuộc gặp thượng đỉnh của ông Donald Trump cũng như là ông Kim Jong-un có vẻ như là ông Trump đã hơi vội vàng một chút và cho ông Kim Jong-un thấy những cái ý định của ông Trump, và chính như vậy bây giờ thì Hoa Kỳ lại đang cảm thấy rất là khó hiểu trong cái cách hành xử của Bắc Hàn, bởi vì họ nói một đường trong cái cuộc gặp gỡ thượng đỉnh với Tổng thống Trump, sau đó thì lại có những cái hành động, có những cái điều mà thế giới cảm thấy rất là lạ, và chúng ta cũng
thấy điều này không có gì là bất ngờ đối với những quốc gia cộng sản. Họ thường thì hứa và có những cái lời nói rất là tốt đẹp khi hai bên gặp gỡ nhau, gặp mặt nhau. Nhưng mà sau đó khi mà kết thúc cái cuộc gặp gỡ thì lại quay trở lại với những cái đường lối mà làm cho nhiều người rất là bất ngờ. Và có lẽ là trong thời gian sắp tới thì Hoa Kỳ cũng phải rất là cẩn thận với cái việc mà chưa cái dứt khoát trong cái vấn đề dạy giới nguyên tử đối với Bắc Hàn. Thưa quý vị, chúng tôi xin chuyển qua một phần tin liên quan đến Hoa Kỳ và Trung Cộng. Thì chúng ta biết rằng là hai quốc gia này vốn đang rất là căng thẳng trong cái vấn đề về cái chiến tranh mậu dịch kinh tế. Thì ông Tập Cận Bình ngày hôm qua đã nói rằng là truyền thông của nhà nước Trung Cộng nên dịu giọng với Tổng thống Trump, trong khi mà đưa tin về cái quan hệ căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Và ông nói rằng là không nên sử dụng những cái ngôn từ hung hăng về ông ấy, tức là nói về Tổng thống Donald Trump, bởi vì ông Trump là một người cũng rất là nóng nảy, và khi mà ai đó nói những điều không tốt đẹp về ông thì ông cũng sẵn sàng đáp trả lại chứ không hề nhường nhịn như là cựu Tổng thống Barack Obama. Thì chúng ta đã biết rằng là ngày 6 tháng 7 vừa qua, Hoa Kỳ đã áp đặt cái mức thuế là 25%, tức là khoảng 34 tỷ Mỹ Kim hàng hóa Trung Cộng. Và Bắc Kinh nói đây là cái cuộc chiến thương mại lớn nhất trong lịch sử kinh tế. Và Trung Cộng cũng không có vừa khi mà áp dụng các biện pháp trả đũa tương đương với hàng hóa Hoa Kỳ và cáo buộc rằng là nước này vi phạm các cái quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Thì dù có lời qua tiếng lại giữa hai bên, thì các cái giới chức và truyền thông của nhà nước Trung Cộng họ không đổ lỗi cho Tổng thống Trump hay là các giới chức của ông. Về phía Hoa Kỳ thì Tổng thống Trump ông cũng tránh nói việc, coi như rằng là tránh nói thẳng những cái việc không có tốt đẹp với chủ tịch của Trung Cộng, ông Tập Cận Bình. Và ông liên tục lên cái Twitter và nói rằng là hai người sẽ luôn là bạn bè bất cứ điều gì xảy ra trong tranh chấp thương mại. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là thương mại của hai bên thì đang rất là căng thẳng. Và những cái điều này làm cho người ta nhớ đến những cái màn nói chuyện giữa Tổng thống Trump cũng như là ông Kim Jong-un khi mà quan hệ giữa Hoa Thịnh Đốn cũng như là Bình Nhưỡng đang rất là căng thẳng. Và theo người ta nói rằng là mặc dù hai bên nói qua nói lại như vậy, bởi vì đó là cái sự xã giao của hai quốc gia, hai cường quốc, nhưng mà rõ ràng khi mà nói về vấn đề kinh tế thì Hoa Kỳ đương nhiên, giống như Tổng thống Trump nói rằng là ông muốn đem những điều tốt đẹp nhất đến với người dân của Hoa Kỳ, American First, cho nên bằng mọi giá ông sẽ đem những cái quyền lợi này về Hoa Kỳ. Nhưng mà Trung Cộng cũng không vừa khi mà đang thực hiện cái chính sách rằng là thôn tính rất là nhiều nơi khác trên toàn thế giới, cho nên người ta nói rằng cái sự khó khăn và những cái thiệt hại vẫn thuộc về người tiêu dùng trong trường hợp này, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, chiến tranh thương mại đã xảy ra rồi chứ không phải là không, tại vì đã có những màn đấu qua đấu lại giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ, nên người ta lo ngại sẽ có thêm những cái hậu quả nếu mà đôi bên không dừng lại những cái hành vi như vậy. Thưa quý vị, chúng tôi trước khi rời làn sóng muốn chuyển về Việt Nam liên quan đến những cuộc biểu tình phản đối luật an ninh mạng và luật đặc khu đã diễn ra trong cuối tuần vừa qua tại Việt Nam, đặc biệt là tại nhiều cộng đồng công giáo tại khu vực miền Trung. Thì khoảng 10.000 giáo dân thuộc Quảng Trạch của Quảng Bình vào sáng ngày Chủ nhật vừa qua đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình, đồng thời cũng đã mở ra các cuộc tuần hành nhằm phản đối luật an ninh mạng và dự luật đặc khu 99 năm. Cuộc tuần hành diễn ra trong ôn hòa, các giáo dân tay cầm cờ cũng như giơ cao những biểu ngữ mang thông điệp phản đối hai luật kể trên, vừa đi vừa cầu nguyện. Trong khi đó, tại giáo xứ Mỹ Khánh, sáng sớm ngày Chủ nhật vừa qua cũng đã có buổi cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Các giáo dân cũng đã đi tuần hành trong ôn hòa. Tại một số khu vực ở Nghệ An thì cũng đều có diễn ra các cuộc tuần hành như vậy. Đặc biệt đó là trong một số bức hình chúng tôi nhận được thông qua Facebook cũng như là các bản tin cho biết, Linh Mục Đặng Hữu Nam cũng đã dẫn đầu một nhóm bà con thuộc giáo xứ Mỹ Khánh, Nghệ An cũng đã xuống đường tuần hành phản đối luật an ninh mạng và luật đặc khu. Tuy nhiên, theo như các bài báo được những tờ báo trong nước đưa ra, thì họ đặt cái tiêu đề rằng là Linh Mục Đặng Hữu Nam kích động người dân tuần hành biểu tình gây rối trật tự công cộng. Thì thử hỏi kích động, nếu mà không có lý do thì kích động cách mấy cũng không ai nghe. Thì thử hỏi làm sao mà Linh Mục Đặng Hữu Nam có thể kích động một cách vô lý được, phải không cô Thu Nga?
Và Linh Mục Đặng Hữu Nam là một người rất là can đảm, ông bị đấu tố rồi, thế nào cũng bị đem ra, Việt Cộng đem ra đấu tố nữa. Nhưng mà để đồng hành với quốc nội biểu tình trong ngày 7 tháng 7 thì khắp nơi, ở trên đất nước Hoa Kỳ, nơi nào mà có người Việt cư ngụ đều có thắp nến biểu tình và cầu nguyện, như là cộng đồng Dallas vừa làm tuần qua rất là thành công, hơn 400 người tham dự. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Đăng Khoa, Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, xin chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas, Khôi Nguyên tại Houston.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và chị Thu Nga.